Thưa quý thính giả, sau hàng loạt phát ngôn từ phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các cơ quan chức năng có liên quan, ngày 4 tháng 5 vừa qua, giá bán điện chính thức được điều chỉnh với mức tăng 3%. Thông tin giá điện tăng vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong đó, nhiều người dân doanh nghiệp cũng bày tỏ sự lo lắng. Vậy giá điện tăng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người dân và doanh nghiệp? Mối lo hàng hóa, sản phẩm thiết yếu có tăng theo giá điện? Trong podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này. Vâng, rất vui được gặp lại quý thính giả trong podcast Điều bạn quan tâm. Đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và biên tập viên Dương Duyên.
Vâng, như đã đề cập thì sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo điều chỉnh tăng giá điện ở mức là 3%. Theo đó thì mỗi kilowatt điện sẽ tăng gần 56 đồng, lên mức bình quân là 1.920,37 đồng. Với việc điều chỉnh lần này thì không biết là nhà báo Hà Thắng đã tìm hiểu về việc vì sao EVN lại có sự điều chỉnh như vậy hay chưa?
Vâng, thưa quý vị thính giả, cùng với lại bạn Dương Duyên. Với cái câu hỏi của bạn Dương Duyên vừa rồi thì nếu như đọc báo chí hay là xem TV, mạng xã hội thì quý vị thính giả cũng như rồi chúng ta đều biết là tại cái cuộc họp báo công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 31 tháng 3 vừa qua của Bộ Công Thương thì có cho thấy năm 2022 thì EVN đã lỗ hơn 26.235 tỷ đồng. Do đó thì EVN có đề xuất và trình Bộ Công Thương cũng như là các cấp có thẩm quyền chính phủ nhằm điều chỉnh giá điện. Và từ ngày 4 tháng 5 năm 2023 thì giá bán lẻ điện đã tăng gần 56 đồng mỗi kWh điện như là chị Dương Duyên đã đề cập ở trên. Và tôi cũng được biết là sau khi thông báo của EVN thì ngay chiều ngày 4 tháng 5 vừa qua thì Bộ Công Thương cũng đã phát đi thông báo về vấn đề này. Theo Bộ Công Thương thì trước tác động của biến động trên thế giới và các cái yếu tố cung cầu trên thị trường thì giá các cái loại nhiên liệu cung ứng cho sản xuất điện như là than, xăng dầu, khí đều tăng rất cao so với trước. Điều này thì đã làm cho chi phí giá điện tăng cao theo. Cũng theo bộ này thì giá điện đã được chính phủ, rồi là bộ ngành và EVN đã nỗ lực giữ trong 4 năm qua. Ngoài ra thì EVN cũng đã thực hiện được 5 đợt hỗ trợ giảm tiền điện. Số mà giảm tiền điện này thì nó tương ứng với khoảng là 15.234 tỷ đồng nhằm giảm áp lực cho người dân, doanh nghiệp. Cái nguyên nhân thì rõ ràng chúng ta đều biết là bởi cái sự ảnh hưởng của Covid-19. Tuy vậy thì khi mà chi phí sản xuất, kinh doanh điện tăng, rồi là giá bán điện vẫn giữ nguyên từ năm 2019 cho đến nay thì rõ ràng đó là một cái tác động ảnh hưởng không nhỏ đến cái hoạt động của EVN. Từ những cái yếu tố kể trên thì Bộ Công Thương có nhấn mạnh là việc điều chỉnh giá điện năm 2023 là cần thiết. Và như vậy thì sau 4 năm ghìm giá điện, đến nay thì cái mức giá điện mới được điều chỉnh. Và đứng ở cái góc độ người tiêu dùng thì cũng như bản thân tôi thì đương nhiên là không ai muốn tăng giá điện rồi. Xong chúng ta thì cũng đều hiểu là qua cái phân tích ở trên thì cái việc mà tăng giá điện là cũng không thể tránh khỏi chứ đương nhiên ạ.
Vâng, như những gì mà nhà báo Hà Thắng vừa chia sẻ thì tăng giá điện là điều tất yếu rồi. Bởi giá các loại nhiên liệu cung ứng cho sản xuất điện thì đều đã tăng. Và việc tăng giá là để bù một phần nào đó cho phần lỗ quá lớn của EVN trong năm qua, đúng không ạ?
Vâng, có thể hiểu là như vậy. Và chia sẻ với báo chí rồi là truyền thông thì ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc EVN thì có cho biết là sau điều chỉnh tăng giá điện từ ngày 4 tháng 5 thì EVN sẽ tăng doanh thu thêm khoảng 8.000 tỷ đồng trong năm 2023. Cái điều này thì sẽ góp phần giảm bớt đi những cái khó khăn. Lãnh đạo EVN thì cũng cho biết là hiện nay tình hình cung ứng điện năm 2023 đó thì gặp rất là nhiều những cái thách thức. Và EVN thì cũng ra lời kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng chung tay tiết kiệm điện ở một cái mức độ là cao nhất, thiết thực giúp cho mỗi hộ gia đình giảm đi cái chi phí sinh hoạt, doanh nghiệp giảm đi cái giá thành sản xuất, đồng thời thì cũng góp phần giúp giảm căng thẳng trong cái việc vận hành cao điểm mùa nắng nóng của mùa hè năm nay.
Thường thì mùa nắng nóng chúng ta sẽ dùng điện nhiều hơn đúng không ạ?
Vâng.
Và chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung mà có lẽ là sẽ được nhiều người quan tâm từ cái việc là tăng giá điện. Thưa nhà báo Hà Thắng, theo tìm hiểu của anh thì cái mức tăng lần này sẽ ảnh hưởng đến người dân cũng như là doanh nghiệp như thế nào?
Vâng, thưa quý vị, cái câu hỏi này của Dương Duyên thì rất phù hợp với lại tình hình thực tế hiện nay, bởi nó tác động trực tiếp đến những cái đối tượng thụ hưởng của ngành điện. Trước tiên thì chúng tôi phải muốn đề cập tới cái việc tăng giá điện 3% thì cái mức tăng với hộ dân và hộ sản xuất kinh doanh sẽ như thế nào, và cụ thể là theo ước tính của các cái đơn vị liên quan thì Thứ nhất là đối với hộ dân thì cái việc tiền điện tăng thêm của hộ tiêu thụ, tức là trên một hộ đấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 50 kWh trên một tháng, tức là nó vào khoảng 2.500 đồng trên một hộ. Hộ tiêu thụ 100 kW trên tháng thì tăng thêm khoảng 5.100 đồng. Và nếu như tiêu thụ khoảng 200 kWh trên tháng thì tăng thêm 11.100 đồng trên hộ. Tiêu thụ 300 kWh trên tháng thì sẽ tăng 18.700 đồng trên một hộ. Và cao nhất nếu như chúng ta tiêu thụ khoảng 400 kWh trên tháng thì nó sẽ tương ứng với khoảng 27.200 đồng trên một hộ. Thế còn đối với hộ sản xuất kinh doanh thì chúng ta hiện nay là đang có hơn 1,8 triệu hộ sản xuất kinh doanh phải trả thêm khoảng 307.000 đồng trên một hộ trên tháng. 662 khách hàng là hộ hành chính sự nghiệp sẽ phải trả thêm là 40.000 đồng trên hộ trên tháng. Và 528.000 hộ kinh doanh dịch vụ đấy thì sẽ phải trả thêm là 141.000 đồng trên tháng trên hộ. Và như vậy thì với cái hộ gia đình, với cái sự phân tích ở trên thì với hộ gia đình thì cái mức tăng cũng không nhiều. Và cái mức tăng sẽ nhiều hơn đối với hộ sản xuất kinh doanh và các cái doanh nghiệp. Thế nhưng vấn đề mà theo người dân cũng như là các cái doanh nghiệp đánh giá là việc tăng giá điện đúng vào cái thời điểm như chúng ta đã nói ban nãy và cũng như là những cái dự báo đó, thì cái thời điểm mà nắng nóng sẽ tác động nhiều hơn. Bởi chúng ta đều biết là nắng nóng thì rõ ràng là cái nhu cầu sử dụng điện sẽ cao này, thậm chí là rất cao. Và tôi muốn mời chị Dương Duyên cùng với lại quý vị thính giả cùng nghe các cái ý kiến của một số doanh nghiệp như là ông Bùi Hữu Trường, giám đốc công ty cổ phần Sirico Hà Nội, ông Bùi Anh Dũng, giám đốc nhà máy chi nhánh công ty cổ phần Vinacera Tiên Sơn và ông Bùi Tiến Sinh, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Vinmec Việt Nam.
Bản chất nó có ảnh hưởng. Chúng ta nói ảnh hưởng ít hay nhiều không nhất định ảnh hưởng. Ảnh hưởng nó một là cái giá thành, và làm cái giá thành nó cao lên thì cái khả năng bán hàng ra thị trường của tôi rất khó hơn.
Hiện nay thì là đã là đơn hàng đã gần như không có, mà sản xuất thì đang là cầm chừng rồi. Và nếu mà bất cứ một cái nguyên liệu đầu vào mà có tác động tăng lên thêm nữa thì là cái sự gánh chịu của doanh nghiệp là gần như là sẽ đến một mức tới hạn.
Khi mà giá điện tăng, mô hình chung thì với hai mảng, một là văn phòng, hai là nhà xưởng thì nó cũng ảnh hưởng tương đối là nhiều. Trong thời gian tới nếu mà tiếp tục tăng ấy thì mình thấy là cũng ảnh hưởng tương đối là lớn.
Vâng, thưa quý vị thính giả, qua những ý kiến trả lời vừa rồi của lãnh đạo các cái doanh nghiệp thì quý vị và Dương Duyên thì cũng đã thấy là dù ít hay nhiều thì chắc chắn là nó sẽ tác động đến các cái doanh nghiệp khi cái việc mà sử dụng nhiều điện để sản xuất kinh doanh.
Vâng, đúng như vậy. Vậy thì tôi muốn hỏi cái vấn đề rộng hơn, đó là việc tăng giá điện thì sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế? Anh Hà Thắng đã tìm hiểu chưa?
Rõ ràng thì ai cũng hiểu là nền kinh tế muốn bền vững, ngoài cái việc điều hành của chính phủ gắn với các cái chính sách phù hợp, thì để làm ra của cải vật chất là chính từ các cái doanh nghiệp, trong đó thì có cả EVN. Và theo tìm hiểu của tôi thì các cái chuyên gia kinh tế cũng đánh giá như thế này, chị Dương Duyên ạ. Vâng. Ví dụ như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả của Bộ Tài chính, thì đã nhấn mạnh về một cái cuộc họp như thế này.
Khi mà giá điện tăng, dù thấp hay cao, dù nhiều ít, thì lợi dụng vào cái đó thì nhiều những mặt hàng khác cũng như người ta là tát nước theo mưa. Thế thì đây là một vấn đề mà theo tôi nghĩ cơ quan chức năng phải vào cuộc, phải có sự thanh tra, giám sát, kiểm tra và có sự ngăn chặn kịp thời.
Còn với chỉ số giá tiêu dùng CPI, thì theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thì cái mức giá điện là 3%, nó sẽ tác động lên CPI cũng sẽ rõ thôi. Và tôi có thể dẫn chứng cụ thể ý kiến của các cái chuyên gia, quý thính giả cùng với lại chị Dương Duyên cùng lắng nghe. Đó là cái ý kiến đánh giá của bà Vũ Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Tổng cục Thống kê, và ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định Giá Việt Nam.
Cái việc mà điều chỉnh giá điện là cần thiết, vừa đảm bảo cái sản xuất kinh doanh của EVN và đồng thời cũng là để đảm bảo cái cung điện cho tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân. Với cái mức tăng rất là thấp, chỉ tăng có 3%, và điều này thì nó sẽ tác động trực tiếp tới CPI là làm tăng khoảng 0.1%.
Nếu mà tính tác động tới giá thành các ngành sản xuất mà dùng điện nhiều, thì ví dụ như là sản xuất thép thì giá thành tăng khoảng 0.18%. Giá thành xi măng tăng khoảng 0.45% và giá thành sản xuất giấy tăng khoảng 0.4%.
Và như vậy thì dù ít hay nhiều thì cái việc tăng giá điện vẫn sẽ tác động đến nền kinh tế. Vì vậy và các cái chuyên gia kinh tế cho rằng là cơ quan quản lý cần vào cuộc để tránh cái việc giá điện tăng cao bao nhiêu thì giá các cái mặt hàng tăng bấy nhiêu. Ngoài ra thì cũng cần xử lý nghiêm cái việc lợi dụng tăng giá điện để tạo hiệu ứng tăng giá các cái mặt hàng một cách thiếu kiểm soát, đặc biệt là các cái mặt hàng thiết yếu.
Vâng, và hy vọng là các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để bình ổn giá cả thị trường sau khi giá điện đã tăng 3%. Quý thính giả đang nghe kênh thông tin Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đồng hành cùng quý thính giả hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng. Thưa quý vị, như nhà báo Hà Thắng đã đề cập ở trên, thì việc tăng giá điện là giải pháp để giúp EVN bớt khó khăn trong giai đoạn hiện nay khi liên tục bị lỗ hàng chục tỷ đồng trong năm 2022 vừa qua. Và tôi được biết là Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng lại vừa có báo cáo Bộ Công Thương về kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2023. Theo đánh giá của EVN đó ạ, là cung ứng điện thì vẫn tiềm ẩn rủi ro do thiếu than, trong khi phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo thì vẫn còn bế tắc. Vậy sau lần điều chỉnh này, liệu EVN có tiếp tục tăng giá điện trong thời gian tới hay không? Và nhà báo Hà Thắng có thể chia sẻ về nội dung này ạ.
Vâng, thưa các bạn, là như các ý kiến của các chuyên gia đã phân tích về cái nỗi lo dây chuyền kéo theo các cái mặt hàng làm tác động sâu đến nền kinh tế đó. Thì với cái tình hình EVN thì vẫn đang thua lỗ lớn, khả năng giá điện thì vẫn tiếp tục tăng giá rất là có thể. Thế nhưng theo tôi tìm hiểu cũng được biết là tăng giá điện chỉ là một trong những cái giải pháp giảm thiểu đi những cái khó khăn tài chính của EVN. Và EVN đã có những cái giải pháp nội tại như là tiết giảm chi phí, tiết giảm điện cùng với nhiều các cái giải pháp khác nữa. Và để khẳng định cái điều mà tôi vừa mới đề cập ở trên thì chúng ta cùng nghe phát biểu của ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc EVN.
Việc đầu tiên mà nội tại EVN phải thực hiện đấy chính là tiết kiệm chi phí. Thì năm ngoái tiết kiệm chi phí thường xuyên 10%, thì năm nay phải tiết kiệm 15%. Chi phí sửa chữa lớn năm ngoái cắt giảm 3%, thì năm nay phải cắt giảm ít nhất là phải 40%. Chi phí nhân công đồng thời cũng phải tiết giảm. Tất cả các cái chi phí tiết kiệm đó là nội lực của EVN cũng phải tiết kiệm.
Tôi cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị thính giả là Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vừa có báo cáo khẩn gửi Bộ Công Thương về cái việc cung ứng điện, đặc biệt là trong các cái tháng hè năm nay do cái nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc. Bản thân tôi nghĩ thì như thế này, cùng với cái việc giá điện tăng 3% ngay từ đầu hè cũng là một cái sự nhắc nhở để người dân chúng ta hãy dùng điện một cách tiết kiệm hơn. Giữa cái việc tăng giá điện và không có điện để dùng thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta cần phải quan tâm rồi, tránh cái việc mà phải cắt điện luân phiên.
Vâng, thưa nhà báo Hà Thắng, tôi còn được biết một thông tin nữa cơ, là mới đây trong thẩm tra báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đó ạ, thì Ủy ban này đã đề nghị Chính phủ là làm rõ nguyên nhân chính của khoản lỗ hơn 26.000 tỷ đồng trong năm 2022 của EVN, đồng thời sớm có giải pháp khắc phục bất cập trong cơ chế giá điện. Không biết là anh Hà Thắng đã nắm được thông tin đó không?
Vâng, thưa chị Dương Duyên cũng như là quý vị thính giả thì rõ ràng cái thông tin này cũng là một cái thông tin mà rất nhiều người đáng quan tâm, và tôi thì cũng đã đọc được thông tin này. Theo cái thẩm tra báo cáo của Chính phủ, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh thì có cho biết một số ý kiến cho rằng là cái việc tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam khiến cho tăng chi phí đầu vào của các cái doanh nghiệp sản xuất trong cái bối cảnh là đơn hàng giảm, rồi xuất khẩu giảm vân vân. Cơ chế giá điện hiện nay là chưa hợp lý. Bởi cái giá điện sinh hoạt của người dân chi trả còn cao hơn cả giá điện sản xuất của các cái doanh nghiệp đấy ạ. Đó là cái lý do mà mỗi lần tăng giá điện thì người dân đều cảm thấy không thoải mái. Đồng thời thì đề nghị Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân chính của các cái khoản lỗ hơn 26.000 tỷ trong năm 2022 của EVN. Và cũng theo các chuyên gia thì ít nhất có 3 vấn đề về giá điện cần phải được làm rõ đối với lại cái việc thua lỗ này, và buộc phải tăng giá điện của EVN trong cái đề xuất trình Chính phủ vừa qua. Thế và EVN thì thứ nhất là có phải bị lỗ do cái cơ chế hay không này, thế rồi là năng lực quản lý của EVN thì thực tế ra làm sao, và chi phí đầu vào tăng cao như EVN giải thích thì cụ thể là gì và tác động kéo dài bao lâu? Đó là ba cái câu hỏi mà tôi cho rằng là nó rất là thực tế hiện nay. Và chắc chắn là không chỉ tôi đâu, mà còn nhiều người tiêu dùng đều mong muốn EVN rồi Bộ Công Thương sẽ sớm có cái câu trả lời thỏa đáng về vấn đề này.
Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và trong khi chờ đợi câu trả lời thì tôi vẫn muốn được nhấn mạnh lại cái ý mà anh Hà Thắng đã chia sẻ, là mỗi người dân hãy luôn tiết kiệm điện để không chỉ là tăng giá điện mà còn không có điện để dùng và phải cắt điện luân phiên nữa cơ. Và với những nội dung mà nhà báo Hà Thắng chia sẻ trong chương trình hôm nay thì tôi xin được tóm lại như thế này. dù ít dù nhiều thì cái việc giá điện tăng 3% là sẽ tác động tới doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Vì vậy, để tránh cái sự tác động lớn hơn từ việc tăng giá lần này thì tôi nghĩ rằng cần sự vào cuộc của tất cả các cơ quan ban ngành, từ phía người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó là sử dụng điện một cách tiết kiệm, tránh lãng phí. Về phía EVN thì cũng nên có một cái lộ trình tăng giá điện công khai để giúp các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh. Xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng với những chia sẻ trong podcast Điều bạn quan tâm hôm nay.
Vâng, xin chào tạm biệt quý vị thính giả. Xin chào biên tập viên Dương Duyên.
Vâng, tới đây thì nội dung podcast Điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.